Chương 34. Nàng Dina, con gái của Lê-a, xin cho Gia-cốp đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Si-chem, con trai Hê-mô người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Si-chem nói cùng Hê-mô cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Vả Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó Hê-mô cha Si-chem đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy bèn nổi nóng và giận lắm vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Gia-cốp là việc chẳng bao giờ nên làm. Hê-mô nói cùng họ rằng, tâm hồn Si-chem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết sư gia cùng nhau, các ông gả con gái cho chúng tôi rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Si-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói. Nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Các con trai Gia-cốp đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Si-chem đã làm mất danh giá của Dina em gái mình. Các người ấy nói rằng, gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhút nha cho chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì. Vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn, ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hê-mô và Si-chem con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Gia-cốp đẹp lòng chàng. Vả, chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Vậy, Hê-mô và Si-chem con trai người đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy. Các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta. Vậy, cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở. Chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì, chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hê-mô và Si-chem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đang đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh nàng Dina, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hê-mô và Si-chem, con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Si-chem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào những xác chết và phá cướp thành, bắt các bầy chiên, bò, lừa cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà, cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Gia-cốp bèn nói cùng Si-mê-ôn và Lê-vi rằng, bay xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Ca-na-an và người Phê-rê-xít oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Đáp rằng, chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao?